Cửa sổ lớp học. Tác giả Trần Quốc Toàn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005. Người đọc Thu Hiền. Những cuộc trò chuyện hết sức lý thú và bổ ích. Nguyễn Khải. Nếu Nam Cao không phải là người đã khai sinh ra hai nhân vật văn học bất tử là Chí Phèo và Lão Hạc, thì chả ai muốn nhắc đến cuốn tiểu thuyết Sống Mòn của ông. Theo tôi, đó là một cuốn sách viết hỏng. Viết hỏng không phải vì người viết kém tài, mà do ông đã buộc chặt các nhà giáo đối mặt với nhau, tách họ ra khỏi đám học trò vốn là cái thế giới của họ, là mạch sống của họ, tức là đã bóp chết họ từ trong trứng, thì họ còn gì để nói, dầu chỉ là nói về cái tầm thường, cái hèn hạ, cái nhàm chán của một kiếp người. Trần Quốc Toàn là một thầy giáo dạy văn trường huyện trong suốt 20 năm, lại là một nhà văn. Văn thơ của anh đã được giải thưởng của tuần báo văn nghệ, được tặng thưởng của hội nhà văn, nhưng vẫn chưa tạo được một ấn tượng riêng biệt nào trong những cái đọc của tôi cả. Cho tới ngày, tôi đọc tập tản văn của anh gồm 99 bài, chọn lọc lại trong số vài trăm bài đăng trên báo của ngành giáo dục trong nhiều năm, ký bút danh Tư Hai Mắt Kiến. Thoạt đầu vì tò mò mà đọc, ông nhà giáo sau này là ông nhà báo, có chuyện gì để nói được nhiều thế? Lại nói trong cái thể loại vừa dễ vừa khó là tản văn. Viết tản văn thì tự do lắm, nghĩ gì viết nấy, thấy gì viết nấy. Mỗi ngày có thể viết được một bài, nhưng viết cho hay thì lại rất khó. Người viết phải có thói quen quan sát, ngắm nghía chính mình với một chút tự diễu, có lòng quan tâm tới đồng loại, với nhiều đồng cảm yêu thương, lại có tinh thần trượng nghĩa, đi nhiều, đọc nhiều, học hỏi nhiều để có nhiều liên tưởng so sánh. Và phải biết lượm lặt không mệt mỏi hạt tấm hạt cát khôn ngoan của đủ loại người ở mọi nơi trong mọi lúc. Sau hết lại phải có cái tài viết tản văn, ý tưởng độc đáo, câu chữ chắt lọc, liên tưởng so sánh bất ngờ thú vị. Lại phải có cái mỉm cười nữa, lúc thông cảm, lúc cay chua, lúc giễu cợt thấp thoáng giữa các dòng chữ. Tôi đọc tập tản văn của Trần Quốc Toàn hai hơi, vừa tròn hai buổi sáng, đọc liền mạch, càng đọc càng hứng thú, như được trò chuyện với một người bạn đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều và còn biết thuật lại một cách hóm hỉnh sâu sắc. Ấy là vì tác giả đã dành phần lớn bài viết để nói về các học trò của mình, có người thành danh, có người đi tù, rất nhiều người đang làm những công việc khiêm tốn ở mọi ngành, thuộc mọi nghề rải rác khắp mọi miền của đất nước. Mỗi lần tình cờ gặp lại trò cũ, lại như được học thêm một điều gì, hiểu thêm ra một chuyện gì. Anh cũng có nhiều bài viết về các đồng nghiệp với nhiều thông cảm, nhiều thương xót. Một giáo sư dạy văn, xem xém tiến sĩ cùng vợ bán bún bò mỗi sáng. Một cô giáo được đào tạo làm giáo viên chủ nhiệm, bất thần bỏ nghề để làm chủ cái một sòng bạc công nghiệp có tên gọi là casino. Lại có nhà giáo rất tài hoa, vừa dạy học vừa viết báo mà vẫn phải đi giữ xe thêm ở cổng bệnh viện mới đủ sống. Tác giả là nhà giáo, nhưng còn là nhà văn. Cái mơ mộng của thi nhân kết hợp với cái chính xác của nhà sư phạm nên mới có một cuộc săn tìm tiếng đờn kìm chính gốc ở chợ thủ trong bối cảnh những trang tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Mới có cuộc săn tìm chữ rượu cáp giới trong một bài viết của Nguyễn Tuân, kính gửi vong linh ông bạn rượu Nguyễn Khắc Hiếu. Phải là nhà giáo có hồn thơ mới tò mò tìm hiểu người ta dạy con chim hót như thế nào. Ngay như con bách thanh cũng phải học cách gáy của con dế mới thêm được cái ngọt ngào quyến rũ trong giọng nói của nó. Phải là nhà giáo, thi sĩ, dạy ở trường quyển bất bạc mới có thể liên tưởng đã có thời thi bá Cao Bá Quát làm giáo thụ phụ Quốc Oai, có làm một bài thơ say tuyệt hay. Rì rầm ghé tới hoa sen hỏi, hoa có hồng như mặt rượu không? Nhà giáo mà tách rời học trò của mình và cái mục đích dạy người, đào tạo người thì chả còn gì để nói. Nhà giáo mà chỉ nghĩ tới chuyện mưu sinh, tới miếng ăn và tiền bạc thì cuộc đời tầm thường lắm, nhạt nhẽo lắm. Dẫu một tài năng như Nam Cao cũng không cứu vãn nổi. Nhưng một nhà giáo lại có cái hồn thơ của một thi nhân và cái nhìn tò mò hồn nhiên của cậu học trò, thì mọi cánh cửa đời đều mở rộng, tha hồ mà nhìn ngắm, mà vui buồn, mà tâm sự. Từ giờ đến già, có thể viết đến nghìn bài vẫn chưa hết chuyện để viết. Tất nhiên, phải viết gọt giũa hơn, tài hoa hơn, thì mới kéo được bạn đọc về phía mình giữa cái ngút ngàn của sách in hiện giờ. Khóa học 9 tháng 10 ngày. Trong sách Vệ sinh yêu quyết, Hải Thượng Lãng Ông có soạn bài cho khóa học này. Chớ nên sầu não bi ai, tìm nơi thanh tú xa nơi hải hùng, lại còn no đói thất thường cũng đều ảnh hưởng đến lòng thai nhi. Lãng Ông nhắc các bà bầu chú ý đến cả bài học vật chất và bài học tinh thần cho những người đang độ tuổi học trong bụng mẹ kia. Vì những người ấy, hè rồi, tôi được theo học một lớp do UNICEF tổ chức. Học rồi được phân công tìm hiểu về ý nghĩa giáo dục trong thói ăn dở của các sản phụ Việt Nam. Mới hay, để gửi được bài học về đất và lửa tới cõi bụng bầu, ngày xưa có lò gạch nung những miếng ngói nhỏ như cái dãy ốc, bọc rơm bán ngoài chợ. Những người mẹ mang bầu, vì con mà ăn thứ ngói ấy như ăn bánh. Lại vì đứa con trong bụng có bà mẹ ăn hành sống như ăn bánh, cay xè, cay đến nỗi mẹ em ăn dở củ hành, cho nên mắt toét ba dành sơn son. Nằm trong bụng bầu, đứa bé đã học đứng, học đi bằng hai chân mẹ. Chưa đã, bé nhõng nhẽo đòi đi thiệt nhanh bằng bốn bánh xe ô tô. Vậy là trên đời này có những người mẹ trong thời kỳ ăn dở chỉ thèm mùi xăng, nghiện mùi xăng ô tô phi thơm những chuyến lữ hành. Những đứa bé chưa sinh ra đã có hẳn một tuổi, tuổi mụ, thứ tuổi ta bấm đốt ngón tay chứ không phải tuổi Tây khai trên giấy. Để theo học 9 tháng 10 ngày, một khóa thai giáo học ngay trong bụng mẹ, học với 12 mụ bà, 13 đức thầy, đúng như số lượng quý thầy cô mà vào lễ đầy tháng của mỗi trẻ sơ sinh, các bà mẹ chắp tay khấn thầm và thành tâm dâng lễ tạ. Không biết tại sao hội đồng sư phạm duy tâm kia phải là 25 vị, nhưng biết chắc với tỷ lệ thầy trò như thế thì trong bụng mẹ nền giáo dục thật là ưu việt. Người cha cũng biết điều này, cũng muốn đóng góp vào sự ưu việt kia, cho nên khi cái bụng bầu còn chưa ai nhìn thấy, ông đã áp tai nghe con mình, rồi ngước lên hỏi mẹ nó, em ơi ăn dở hồi nào, để anh hái mận trảy đào em ăn. Mình cũng là sư phụ chứ bộ.
Mấy tuần nay, trên đường Cần Thơ, Long Xuyên, Cao Lãnh, lâu lâu lại gặp một đứa con nít, tay khum khum trên trán ra bộ tìm kiếm, miệng lớn tiếng, sư phụ, sư phụ. Đó là mấy nhỏ liếng khỉ diễn lại trò Ngộ Không tìm thầy theo phim Tây Du Ký mới chiếu hồi hôm trên tivi. Cái tiếng sư phụ khiến mấy thầy giáo chưa có tivi cũng nức lòng, dẹp tự ái, kiếm đường coi cọp. Thiếu gì chỗ, tivi chùa các tập thể, tivi nghĩa địa nhà mấy ông bạn nhiều cua. Riêng tôi lựa cái ngoảnh mặt ra vỉa hè của một tiệm sửa tivi. Coi miễn phí phải đứng đường là tất nhiên, nhưng đứng bên dân xe lôi vé số, nghe họ bình luận cũng khoái. Lại nữa, gió sông Tiền cứ ù ù như quạt trời. Đúng lúc trên màn hình Đại Thánh lại kêu lên sư phụ thì nghe có người thưa. Thưa thầy, má con mời thầy ngồi. Một bé gái cỡ 10 tuổi, khoanh tay đứng bên một cái ghế tựa đàng hoàng, lễ phép nhìn tôi. Chắc là ghế của một cô cậu học trò gần đây, nhà chưa mua được tivi để mời thầy vô coi, nhưng đã có thể góp vào nhà hát nhân dân một cái ghế. Kìa, lại có ai kêu sư phụ, sư phụ.
Chợ.
Tôi không dám nhận là tu mi nam tử, nhưng cũng thuộc loại tốn lưỡi lam. Vậy mà ngoài việc ôm cặp lên lớp vẫn cứ phải xách giỏ đi chợ. Tôi biết đùng đẩy cho ai. Bà ấy nhà tôi đã ôm cặp lại còn bưng thêm khay bánh dừa bỏ mối căng tin, lại còn ẵm thêm thằng Út những hôm nhà trẻ bị cúp nước không nhận cháo, lại còn cắp thêm cái sơ mi 3 giây nữ hiệu trưởng. Đi chợ rồi quen, rồi thích. Bước tới chợ là thấy mình quá thành li ti hạt bụi muối tiêu giữa cái đĩa đời ngồm ngộn của ngon vật lạ, thả sức mà chiêm nghiệm đáy đĩa mùa thi nhịp hải hà. Vàng rực bông điên điển, nước đổ rồi, nhìn cọng bông súng dài vài mét, bày bán mà lo cho nước tháp 10. Đầu tôm càng xanh, văng văng khắp chợ là nước đã giật, nhà nước xuất được nhiều tôm nõn, mình mua đầu về nấu canh chua, đầu tôm, cùng vợ con ăn mừng. Trong cái nhịp hải hà ấy, không muốn thì cũng phải đếm thêm những bạn đồng nghiệp đã bỏ bục giảng để ngồi xuống bên một mẹt tương chao, một phản thịt, một sạp giải, một tủ thuốc lá, một quầy xăng dầu. Ở một phản thịt, tôi được tin thầy hiệu trưởng trường sư phạm VL hồi đó vừa phải mổ mắt trên Sài Gòn. Mắt sáng lại rồi, nhưng chưa được cho về vì còn thiếu viện phí. Chị chủ phản thịt, một cô giáo đã bỏ phấn bảng theo nghề phanh pha, tự nhận lãnh cái việc lễ nghĩa là quyên góp đồng môn để thầy sớm được về mà nhìn đời. Tôi chỉ là học trò rể của thầy M, cũng xin thưa với thầy sáng nay tôi được dở lòng nhất tu thị, nhị tu sơn. Sáng nay tôi đã hiểu vì sao khi học trò hỏi, thưa thầy, ở đâu hành đạo tốt nhất? Mạnh Tử đáp, chợ.
Quốc Tử Giám.
Theo cách nghĩ của riêng tôi thì tuần rồi Quốc Tử Giám lại mở rộng cửa đón nữ sinh viên nước ngoài. Cô công chúa nữ sinh xứ người lần đầu tiên vào trường đại học cổ xưa nước mình không khỏi bỡ ngỡ. Cô đứng rất lâu nơi khuê văn cát, nhìn qua cửa sổ lớp học hình tròn để thấy một bầu trời Việt Nam lập qua cả nghìn năm văn hiến, rồi ghi chép, tự tay ghi chép, dường như trời xuân Hà Nội nói với công chúa điều gì. Có người cùng ngồi coi với tôi buổi truyền hình tường thuật cảnh nữ sinh công chúa ghi chép, đã có ý kiến, công chúa sang làm khách mà không có thư ký riêng sao? Có chứ, nhưng đã vào Quốc Tử Giám thì con ông cháu cha cũng phải tự học. Trên màn ảnh nhỏ, bài học của riêng tôi, công chúa đã lại rời bầu trời xanh để đến với hàng bia đá tiến sĩ.
Thầy Việt Văn.
Trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, mới mở tiệm nước Donan.
tên thì Tây, nhưng tiệm lại có vẻ Việt Nam ở chỗ, chỉ nhỏ xinh như một quán nước ven đường, kiểu quán cô Tấm đã từng têm trầu. Tiệm không cửa, không máy lạnh bình phong, đèn mờ gì, đưa cả bốn mặt tiền ra hứng gió sông Sài Gòn. Khách vào uống nước, uống bia, chen vai quanh bốn mặt quầy hàng, tất cả cùng hướng về một phía, hệt như học sinh ngồi cùng một lớp học. Chiều chủ nhật, tôi vừa nhấm nháp một chai nhỏ bia Huế Huda, vừa để ý coi cô chủ tiệm dạy hai khách Tây Phương học tiếng Việt. Cô lấy mọi thứ đồ ăn trong quầy làm đồ dùng dạy học, và dùng ngón tay trỏ bút măng của mình làm cây thước hướng dẫn hai học sinh hiếu học, đọc theo cô: cha, lua, khô, bo, banh, mi. Thứ tiếng Việt không được bỏ dấu, biến hai anh Tây to đùng thành những chú bé tập nói ngọng nghịu, dễ thương. Hết lon ba 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 này, lại học thêm lon khác. Trong muôn ngàn du khách đến Việt Nam, sẽ có người đến để học tiếng như thế. Những lớp học sẽ mở ngay trên xích lô, trong tiệm bánh xèo, bên sạp báo, dưới bảng ghi tên đường phố. Mỗi chúng ta đều bất chợt có thể thành một ông thầy Việt văn. Vậy thì phải chuẩn bị đi chứ.
Tuần tự.
Công việc từ thiện khiến tôi phải tìm tới một công ty. Trước hết, tôi tra từ điển để tìm hiểu cặn kẽ cái tên công ty viết bằng chữ Tây. Tôi mượn cuốn sách dành cho người sắp định cư ở nước ngoài để nghiên cứu về cách lên xuống cầu thang máy, rồi tôi tìm tới con đường sang trọng nhất thành phố. Tôi thuyết phục người gác cổng tin rằng tôi đã đủ điều kiện để vào tòa cao ốc này, rồi qua cổng bước tới thang máy. Mọi lý thuyết thang máy mới học đều phù hợp với thực tế, và chỉ trong chốc lát, thang máy đã đưa tôi tới hành lang lầu 10. Lại tới màn thuyết khách dành cho cô thư ký để được cô đồng ý cho ngồi vào hàng người chờ gặp ông giám đốc. 15 phút sau, tới lượt tôi được mời vào. Tôi trình bày vừa xong mục đích chuyện thượng lâu của mình thì ông giám đốc tiếp lời: thưa thầy, thầy quên em rồi sao? 20 năm trước ở Sóc Trăng, thầy cũng giảng bài như thế này. Và công việc được giải quyết rất có kết quả. Tôi nghĩ kết quả không phải vì tôi là ông thầy, mà chính vì tôi đã quên mình là thầy để không ỷ thế chen hàng. Tôi cứ như mọi người, bước từng nấc thang, tuần tự.
Bên kia lớp học.
Hồi còn chiến tranh, tôi học năm cuối bậc trung học ở một cái lều chợ bỏ hoang. Năm cuối đại học cũng lại ở gần chợ, nhưng đã là chợ tỉnh, chợ Bưởi, học trong một ngôi đình, đình Thọ, ngay bến xe điện đầu ô. Những năm đất nước mới thống nhất, tham gia chiến dịch ánh sáng văn hóa, tôi cũng đã leo cầu khỉ vào nhà dân, tháo cánh cửa làm bàn học xóa mù chữ. Việc học, việc dạy ở một lớp không ra lớp kể cũng là nhiều, nhưng đó là chuyện xưa. Mới đây, vào một lớp tình thương ở phường 9, một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tôi thót giật mình vì không ngờ lại có một lớp học như thế. Đó là một căn phòng tận cùng trong dãy nhà ngang của một tòa nhà cũ kỹ. Căn phòng được ngăn đôi bởi một vách lửng, bên này dành cho trẻ nghèo ngồi học. Bên kia xếp những cổ hậu sự, những cái hòm chờ cấp cho những người vô gia cư chết trên địa bàn phường. Thú thật, tôi ngồi dự giờ bên những cái hòm đỏ lợt, tôi cứ nghĩ vẫn dơ và đâm ra rờn rợn. Nhưng các em bé của lớp học tình thương thì không, các em cười cười, nói sôi nổi thảo luận bài học, đừng nói dối, ghi rõ trên bảng. Tôi đã học với các em hết giờ ấy, và cũng đừng nói dối, thấy gì nói vậy.
Khuyển sinh.
Ai ngờ lại có một ngày tôi được vào dự giờ một lớp học dành cho các chú chó. Không phải trồng rạp xiếc, một lớp học thật sự, giáo trình huấn luyện ghi rõ, sơ cấp, ngồi, nằm, đứng, bò, lăn, vượt chướng ngại vật. Trung cấp, bảo vệ chủ, tấn công kẻ thù, tìm đồ vật, từ chối mồi bả. Anh Hắc vốn là quân nhân ngành quân khuyển giải ngũ, về mở lớp tư dạy chó giữ nhà, chó dắt người mù. Lớp học hôm ấy có tới 20 khuyển sinh, có khuyển sinh từ miền Trung vào ở nội trú tại nhà thầy Hắc để học cho mãn khóa 6 tháng. Anh Hắc nói về lớp học của mình: "Tôi không được dùng đồ ăn để dụ học trò của mình như người thầy dạy làm xiếc. Học trò của tôi không cần làm khéo léo. Học trò của tôi cần trung thành và dũng cảm. Tôi chỉ thuyết phục, động viên nên thầy trò tình nghĩa lắm. Có trò về già bị chủ hắt hủi, tôi đón về nuôi, chết thì chôn cất tử tế." Nói tới đây, anh Hắc gọi một chú khuyển sinh dòng Doberman tai cụp, lông trắng điểm chấm đen, đi bằng hai chân tới bắt tay tôi. Cậu học trò ngồi thè lè cái lưỡi đỏ tươi như một tấm bằng tốt nghiệp loại ưu.
Về quê.
Học kỳ 3, nôm na là học hè, nên có hay không đang được bàn bạc khắp nước. Có đài thì khen, cứ vào lớp học mà nghỉ hè là tốt nhất. Có báo lại chê, nghỉ học cách chi mà phải đóng học phí suốt 3 tháng hè. Tôi cũng xin góp vào câu chuyện ý kiến của một cậu học trò lớp 6 thành phố Hồ Chí Minh qua bức thư cậu ta gửi từ quê ngoại An Giang về thành phố cho ba cậu ta. "Ở thành phố chắc ba muốn biết chuyện quê ngoại lắm phải không? Ở đây con đang dịch một quyển truyện tiếng Anh tên là Bà Hen đi chợ. Nhờ dịch truyện này, con biết thêm nhiều từ. Kỳ trước ba về, con có nói với ba là con đang học võ. Hiện giờ con đã học xong Nam Phái Song Quyền. Cậu chính nói chỉ chờ con đi đứng, chuyển thế vững vàng và nhanh lẹ, cậu sẽ dạy con sang đánh côn. Ngày hôm kia, con cùng chị giàu, chị đẹp theo ghe vào tận rạch Cả Tây để chở lúa về. Con còn được đi tỉa bắp và bắt cua nữa." Thằng nhỏ ký tên Z27, chắc là quê ngoại nó còn đọc cả truyện trinh thám nữa chứ không chỉ học văn, học võ và học nghề nông. Một kỳ nghỉ hè mà biết được ngần thứ ấy, cứ nên nghĩ: cớ chi mà nhốt học sinh trong trường, để bao nhiêu là quê nội, quê ngoại mỏi mắt trông đợi con cháu mình.
Nhâm Nhi.
Tôi có chép được dưới Minh Hải bài dè cười người nhậu nhẹt: một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly dốc cạn cơn sầu, ba ly cứt mũi đầy râu. Uống đến đó mà hết rượu thì cũng chưa đến nỗi nào, khổ nỗi rượu không bao giờ hết. Người làm nghề nấu rượu cứ ngày một đông thêm. Trong đó có một thầy, một cô, vốn là học sinh của tôi khi còn dạy ở trường sư phạm. Lúc đang bỏ rượu cho mấy quán nhậu ở chợ Bình Hàng Đông, gặp tôi cô giáo nói để tỏ cái ý bài rượu của mình: "Thầy đừng uống rượu, em cất em biết, độc lắm." Còn ông thầy thì nói bên cái can 50 lít rượu đem tới cho một đám cưới ở Bình Hàng Tây: "Em không muốn cất rượu, nhưng nuôi heo thì cần hèm, muốn có hèm phải cất rượu thì phải bán cho người nhậu." Không lẽ tôi cũng nói theo kiểu chạy tội? Tôi chỉ là giáo viên văn, tôi không hề dạy các em cách dưng cất. Tôi vô can khi người ta tiếp tục 4 ly ngồi đâu gục đó, 5 ly cho chó ăn chè, và cứ tì tì theo cái bài dè bất tận này.
Cuộc chiến thời bình.
Trên bảng tên trường mẫu giáo dân lập ấp xóm mới Củ Chi có thêm một dòng do bà Cẩm Dân xây tặng: tên người bằng 1/10 tên đất. Một nhóm các cụ về hưu, phần nhiều là cựu chiến binh, nói rằng cái diện tích 1/10 kia là nhằm mời gọi các bà cẩm dân khác góp tiền xây thêm trường cho xóm ấp nhân thời mở cửa. Một nhóm các cụ khác, cũng cựu chiến binh, nghĩ rằng tên trên bảng trường thì chỉ có thể là tên anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước. Nhóm này thì bắt thang đục đi, nhóm kia thì bắt thang tô lại, lại đục nữa, rồi lôi kéo, rồi thưa kiện. 17 năm sau chiến tranh lại có cuộc xung đột trước cổng trường. Mừng là các cháu học sinh mẫu giáo ấp xóm mới vẫn tung tăng đến ngôi trường mới. Chỉ mong cuộc xung đột chữ nghĩa sớm chấm dứt, kịp khi các cháu biết đọc, biết viết.
Ông thầy mù chữ.
Những ngày mới quen, tôi tặng một bé thích vẽ trong trường dạy trẻ khuyết tật một hộp màu tập giấy. Có vậy thôi, tôi áy náy cho là chưa đủ và tiến xa hơn bằng cách đề nghị được đỡ đầu một bé gái nghèo cho tới khi bé đủ lớn, có nghề kiếm sống. Vẫn chỉ giúp được một em, tôi thay đổi cách giúp đỡ, xin được dạy các em học. Không dạy chữ thì dạy đàn hát, tôi nhẹ người và nghĩ rằng mình đã hằng sản hằng tâm hơn. Và tôi tới với các em trong tư thế một ông thầy. Người ta đưa tôi vào lớp những em bé câm điếc, các em nhìn tôi rồi nói với nhau bằng 10 ngón tay nở ra, nụ lại như đang đàn một cây đàn vô hình. Rồi các em cười rộ lên, tôi có gì mà đáng cười chăng? Lâu lắm rồi, vào lớp mới, tôi lại đỏ mặt lúng túng. Làm sao khỏi lúng túng khi tôi là ông thầy mù chữ giữa học trò của mình, mù thứ chữ riêng của người câm điếc mà các em đã học trước tôi.
Nhiều chữ.
Ghé chơi Cao Lãnh, mua được tờ Văn nghệ Đồng Tháp. Đúng là văn nghệ Nam Bộ, không thể thiếu bài vọng cổ. Bài Điện về nhà tôi của soạn giả Thương Huyền bắt đầu bằng Lý Hoa Cầu, vô câu 1, 2, chuyển tới Lý Chim Xanh, sang câu 5, 6, rồi kết bằng 4 dòng lục bát, để tiếng song loan chung cuộc rớt xuống một âm bằng. Cũng là dân ca nhạc tài tử, tôi lân la hỏi thăm và được biết người viết bài ca là một anh giáo trẻ người Nghệ Tĩnh. Thầy đồ nghệ mà viết giọng cổ như thế cũng là rành 6 câu. Tôi cất lời khen và được anh bạn thơ cho biết thêm chữ nghĩa của thầy Huyền trên các báo Lao Động Chủ Nhật, Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Tuổi Trẻ Cười. Tôi xin được gặp chào thầy Huyền thì anh bạn thơ của tôi can: đang giờ trưa, người vô thăm nuôi bệnh nhân nhiều, mà thầy Huyền lại mới được ưu tiên đứng giữ xe nơi cửa bệnh viện. Tôi đành đứng chỗ ngã ba tượng ông Thống Linh mà nhìn xéo về bãi giữ xe. Một người xứ Nghệ đã thành danh, nhà thơ Huy Cận có viết: ông đồ xưa xứ Nghệ càng dạy chữ càng nhiều. Không biết ông đồ xưa có ai phải làm thêm nghề quản mã, hạ bút xuống yên ngựa thiên hạ chăng?
Theo một câu hò.
Tỉnh làm một bộ phim tư liệu một câu hò xưa, nhờ có lòng yêu dân ca, tôi được mời vào nhóm làm phim. Tưởng chuyện hò hát sẽ lôi kéo mình khỏi việc phấn bản ít ngày, ai dè theo một câu hò cũng là theo dấu một người thầy. Chuyện âm nhạc thành chuyện giáo dục. Bộ phim bắt đầu bằng một câu chuyện của giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê. Giáo sư hò rất ngọt, rồi nói mình học được câu hò từ một người Đồng Tháp. Thế là đèn, máy, vào Đồng Tháp 10, tìm người thầy đó. Ai cũng nói, hò hay nhất Tháp 10 là ông Sáu Chơi. Ông Sáu Chơi mới mất, lối xóm chỉ tới nhà bà Tư Tèo, bạn hát của ông Sáu. Bà Tư còn sống, nhưng cái máy ghi âm của chúng tôi kể như chết. Vì bà Tư bệnh già đã tới mức cấm khẩu, nghe hỏi chuyện hò chỉ biết rớt nước mắt. Phải đốt lửa tìm thầy, đó là ngọn lửa trại mời gọi những người còn thích hò vào một đêm vui giữa đồng, tới với một liên quan sân khấu cóc. Người thích hò đến nhiều, người còn hò được có ông Bảy Trực, ông Tư Huấn. Hai ông hò đối đáp, Những câu hò bập bùng ánh lửa, thơm mùi rượu, mùi cá lóc nướng trui. Nhóm làm phim thả sức ghi hình, ghi âm, nhưng vẫn chưa tìm ra được người dạy giáo sư Trần Văn Khê họ Đồng Tháp. Người ta nói bà thầy họ ấy đã theo chồng lên phố chợ Long Xuyên. Dùng lễ sửa văn. Ông chủ biên một tờ tạp chí nhờ tôi biên tập một bài viết của một giáo sư. Giáo sư là thầy tôi ở bậc đại học, học lên nữa tôi vẫn được thụ giáo thầy. Tôi cầm cây bút biên tập và bắt đầu sửa lỗi đánh máy, nhưng lỗi này rồi cũng hết. Tôi buông bút biên tập và đọc lại bài viết như độc giả trong cả 100.000 độc giả khắp Bắc Trung Nam. Nếu bài viết là của chung độc giả ba miền, thì ở bài viết có ba dấu hỏi phải chuyển thành ngã. Tôi lại đọc như cả trăm cả ngàn độc giả đủ mọi ngành nghề và thấy cần phải cắt bớt những đoạn đi quá sâu vào khoa học nhân văn để giữ bài viết lại với các kỹ sư, chuyên viên điện tử. Tôi lại đọc như cả trăm cả ngàn độc giả đủ mọi trình độ và thêm vào bài viết những chú thích để anh Xích Lô có thể biết Khổng Tử là ai khi đạp xe trên đường Khổng Tử Chợ Lớn, để chị hàng cá chợ Đồng Xuân cũng học được cách mím miệng như nàng Jocon. Trò giữ lễ không dám biên tập thầy mà hóa ra biên tập rất kỹ, sửa chữa nhiều, thêm bớt nhiều. Nhưng thầy sẽ hiểu tôi, khuyến khích tôi, vì thầy là người dạy tôi về quyền dân chủ.
Con số khổng lồ.
Người ta nói thầy cô giáo trẻ lâu, nhiều thầy cô tới tuổi hưu rồi mà vẫn khỏe, vẫn tươi trẻ mới lạ. Thầy B là một người như thế, vừa khỏi tuổi hưu là bước khỏi bục giảng, nhảy phốc lên chiếc xe đạp tàn, có két đạp vào nghề mới, cung ứng hộp dịch bằng phương tiện vận tải thô sơ. Nói nôm na là ra ngoại thành mua trứng vịt về bỏ mối cho nội thành. Mỗi chuyến công tác, cánh trẻ chuyên nghiệp làm ngàn hộp, thầy chỉ chắc ăn 600, mỗi hộp lời 50 đồng, mỗi chuyến chỉ được 30.000 đồng. Nhàn thì không nhàn, nhưng cực thì cũng chẳng là mấy. Sáng sớm tà tà đạp xe về hướng nhà bè Cần Giuộc, vừa luyện gân cốt, vừa làm bữa điểm tâm hương đồng gió nội. Đạp cỡ 15-20 cây là đủ số, thứ hộp dịch dễ dở để có thể quay xe, bắt đầu học bài kiên trì, cẩn thận. Tích cực là vậy, vẫn có người dèm pha, dạy học bấy nhiêu năm, cho thiên hạ không biết bao nhiêu điểm 5, điểm 10, giờ cổng về toàn zero. Chắc là kẻ dèm pha chưa được thấy thầy B, tóc bạc trắng, cầm ghi đông, lưng thẳng như con số 1, trước 600 con số 0 hộp dịch để làm thành con số khổng lồ, khó ai biết nổi, đọc nổi.
Lỡ bộ.
Nét mới của Vũng Tàu hồi này là nhiều nóc cao khách sạn đã mọc lên những anten hình chảo, những mặt trời của cuộc cách mạng thông tin. Người lắp ráp những mặt trời công nghiệp ấy là một ông thầy, thầy H dạy địa lý. H tốt nghiệp đại học sư phạm sau giải phóng rồi về dạy dưới Cao Lãnh. Dạy không đủ sống, H làm thêm nghề sửa tivi. Lúc đầu sửa dạo rồi ra tiệm, rồi bỏ luôn nghề thầy ra làm điện tử ngoài Vũng Tàu. Đúng dịp này, Vũng Tàu nhập về anten parabol, việc lắp ráp còn mới mẻ, người thạo việc kể như chưa có, H được mời. Anh lên một dự toán hơn 10 triệu đồng cho công việc, cũng là nói khống lên để bên chủ bớt đi vài triệu là vừa. chủ thì bớt xót ruột mà thợ vẫn còn có ăn. Nào ngờ, chủ đưa bút ký cái rẹt. Thấy lạ, Hắc dò hỏi mới hay nhóm diên viên trên thành phố đòi cho công việc này một số tiền lớn hơn 20 lần số 10 triệu. Cũng không phải họ dám qua mặt ai, chỉ vì họ cần nhập thêm thiết bị từ nước ngoài bằng ngoại tệ mạnh. Hắc thì không, những gì thiếu anh mày mò làm lấy, chấp giá thiệt, nhưng kết quả công việc có đảm bảo đàng hoàng. Và Vũng Tàu đã có sóng từ biển ào vào, lại có sóng trời từ vệ tinh tràn xuống. Kể xong chuyện này, Hắc nói, mất không biết bao nhiêu tiền, nhưng lỡ bộ rồi. Tôi thấy cũng đúng là có sự lỡ bộ, nhưng cái lỡ bộ của ngành ta không giữ được một ông thầy để ông dạy một chục, 100 người biết hạ giá 20 lần một món hàng thiết yếu.
Làm trò cũng khó thay.
Lớp bồi dưỡng kéo dài 5 ngày, người học là thầy giỏi các tỉnh, có thầy được nhà nước phong danh hiệu nhà giáo ưu tú. Đã có lớp thì phải có phấn có bảng, ngày đầu học môn tiếng Việt, mấy câu thí dụ thâm thúy kiểu tôi đang ăn cơm mèo nhảy qua, đã chiếm gần hết bảng, bữa sau học Tagore và danh từ triết học Ấn Độ chen vào những chỗ bảng còn trống, bữa sau nữa còn chỗ trống nào thì những điều liên quan tới sai và những tên cướp chiếm nốt. Thành thử, tới bữa thứ tư, chỉ học văn học Việt Nam thôi mà được trực quan trên bảng từ con mèo qua Tagore sai đến những tên cướp. Có người nói chỉ vì lớp thiếu cái vẻ lau bảng, tôi thì nghĩ có thiếu chăng là thiếu người học trò, những cô cậu học trò dễ thương tới phiên trực nhật bao giờ cũng lau bảng sạch lầu trước khi thầy bước vào lớp. Làm học trò cũng khó vậy thay.
Học trên đường.
Nhờ chuyện thay sách mà 12 năm nay, năm nào cũng được đi học thêm. Học được ngay trên mỗi đợt trang sách mới về cho học trò. Những bài học lượm được ngoài đời theo mỗi bước thỉnh kinh. Những thứ kinh sách mà bộ tinh cẩn trao tay ở Quy Nhơn, Biên Hòa, Vĩnh Long, Vũng Tàu. Thay sách lớp 4 ở cả tháng ngoài Đà Nẵng. Đêm đông ngủ khách sạn, nghe sóng biển vỗ mãi một nhịp lạnh. Bỗng dúc lên tiếng rao đêm ấm áp, hô vi lô của bà bán hộp dịch lộn. Cái thứ ngôn ngữ cách điệu ấy rồi sau này thành một thí dụ đắt giá cho một tiết tiếng Việt. Cũng năm ấy, lớp học còn cho các thầy vượt đèo Hải Vân ra Huế, tận mắt nhìn khắp các cung điện lăng tẩm. Sau lần vượt đèo, cứ mỗi khi giảng cung oán ngâm, lại thấy lưu loát như mình đang đứng giữa khiêm cung, mà chỉ cho học trò những dấu đương xa. Lần này học ngay tại Sài Gòn, mỗi ngày học nhà nước Đài Thọ 15.000 đồng, tùy nghi sử dụng. Với bằng ấy tiền, muốn vừa ăn vừa học, phải tìm vào hẻm mà ăn cơm bình dân. Trong con hẻm đường Nguyễn Huệ, có quán bà cả bán cả thịt đông. Giữa trưa vàng nắng Nam Bộ, đặt đầu lưỡi vào khối mỡ đông mát rượi, thấy như được nếm náp chút văn hóa Kinh Bắc mà thành phố sôi động này bảo tồn trong tủ lạnh.
Nếu tôi đến sớm hơn.
Có chị bạn nhờ tôi mua cuốn học dần lớp 1 dạy cho đứa nhỏ giúp việc 15 tuổi còn mù chữ. Thấy cháu đã lớn, học sách ấy không hợp. Tôi hứa xin cho chị một cuốn học dần xóa mù chữ phát không, khỏi mua. Hứa mà không làm liền, một tuần sau, mang sách đến thì con nhỏ đã bỏ đi từ hai bữa trước. Bỏ đi sau khi gỡ của đứa nhỏ nó vẫn bế ẩm đôi bông tai vàng 18. Tôi cứ ân hận sao mình không đến sớm hơn. Đến sớm hơn, con bé đã học được làm người có học, dù chỉ học 2 ngày. Và biết đâu không phải 3 cái chữ mà chính tấm lòng người dạy nó giữ lại để nó không bao giờ thành một đứa ăn cắp.
quà tặng.
Nghe con về kể, ngày 20 tháng 11, có bạn mang tới lớp tặng cô một cái hộp. Cô mở cái hộp, lại thấy cái hộp nữa, rồi lại một cái hộp nhỏ hơn. Từ cái hộp nhỏ hơn, cô kéo lên một sợi dây chuyền lóng lánh. Tôi cũng được cái hồi hộp mở lần ấy. Đó là mở từng trang của một tập sách bìa nhũ, chữ xếp điện tử, in offset, trên bìa đậm đà tên một cô học trò đã thành danh, nhưng ngày nhà giáo đem sách của mình tặng thầy. Thật khuya, tôi lại soi tặng phẩm ấy dưới ánh sáng của một tặng phẩm khác, cây đèn bàn của một phụ huynh học sinh có con sắp xuất cảnh qua Mỹ đoàn tụ, còn nán lại lớp học thêm một ít tiếng Việt. Dưới giọt sáng cô đơn của cây đèn bàn, cái bìa sách in nhũ lóng lánh khác thường.
Ấn tượng đẹp.
Cô bé 5 tuổi nhỏ xíu bước lên sân khấu nhận giải thưởng cuộc liên hoan âm nhạc organ thiếu nhi. Phần thưởng là cây organ Yamaha PSS 21 nguyên thùng, cao hơn em, lớn hơn em. Người ta đặt cây đàn lên vai em khẽ chao đảo rồi đứng vững được. Nhưng cây organ thì lấn lướt, che khuất khuôn mặt tân khoa. Người nhận giải thưởng hóa thành một cô bé mặc giấy, mang bộ mặt Yamaha hình chữ nhật có ghi số. Người điều khiển chương trình lại xin quý vị khán giả thưởng cho em một tràng pháo tay thật dài. Tôi vỗ tay, chẳng hào hứng chút nào. Bỗng một vị khán giả tướng nhà binh, không vỗ tay mà xăm xăm bước lên sân khấu. Ông nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dỡ cây đàn đặt xuống chân cô bé. Vậy là chữ Yamaha vẫn rõ nét trên sân khấu theo kỹ thuật quảng cáo, lại hiện ra lung linh khuôn mặt thanh tú của cô bé Việt Nam tài hoa đã đăng quang nhờ làm chủ được cái khí cụ âm nhạc tiên tiến kia. Tôi hào hứng vỗ tay mừng nụ âm nhạc dễ thương và gửi tới vị khán giả đáng kính một giải ấn tượng đẹp.
Michael Jackson muốn hát với người Việt Nam.
Tình cờ tôi được chứng kiến một cuộc tuyển chọn 5 thanh niên Việt Nam gửi sang Bangkok phụ diễn cho một chương trình của ca sĩ Michael Jackson. Có lẽ để tăng cường tình hữu nghị cho chuyến lưu diễn của mình, chàng ca sĩ nổi tiếng người Mỹ này đã mời mỗi nước Đông Nam Á gửi 5 người sang Thái cùng lao động nghệ thuật với mình. Thật là một hợp đồng hấp dẫn, đã được xuất ngoại, lại được làm việc cùng một nhân vật nổi tiếng thế giới. Vào lúc 9 giờ 5 phút, một cậu thanh niên bận đồng phục học sinh, trên ngực còn đeo phù hiệu trường chuyên Nguyễn Du, bước vào phòng tuyển. Người ta hỏi cậu bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh, cậu giới thiệu rất lưu loát về mình, gia đình mình. Rồi cậu hát, cũng bằng tiếng Anh. Một vị giám khảo, bằng tiếng Việt, yêu cầu cậu hát một bài Việt Nam. Cậu học sinh vẫn trả lời bằng tiếng Anh, đại ý, tôi không thuộc một e Việt Nam nào. Tất nhiên, cậu học sinh bị loại ngay từ vòng đầu, bởi vì nếu cần người chỉ biết tiếng Anh, người ta có thể tuyển từ bên Thái, thậm chí có thể mang theo từ bên Mỹ, khỏi phải mất công sang Việt Nam làm chi. Người ta thật sự muốn tuyển người Việt Nam.
Khó xử.
Rồi cũng có lúc tôi vào khám lớn Chí Hòa. Tôi phải vào để lấy thực tế giảng cho hay tác phẩm nổi tiếng một thời, Sống Như Anh. vào để thăm nuôi một anh học trò cũ. Tôi góp sức dạy anh ấy một năm sư phạm để anh có nghề dạy học. Nhưng ra trường, anh lại được điều đi làm kinh tế, rồi lên được tới chức thủ kho. Không biết nghe ai xúi bẩy, anh lén lút mang vật tư nhà nước ra chợ bán lấy tiền bỏ túi, tự vẽ đường cho mình vào tù. Nhưng đó vẫn là học trò của tôi và tôi xin được vào thăm. Kia, cậu học trò đáng thương, mặc bộ đồ phạm nhân màu ghi xám, chân đi đất như tất cả các bạn tù khác. Trong giờ thăm nuôi, họ được thả trong một hành lang hẹp. Hai bên có chăn mắc lưới cáo. Trên lưới, cứ cách nửa thước lại chỗ một ô cửa nhỏ như cửa bán vé tàu xe. Qua ô cửa ấy, một người mẹ vừa khóc vừa đưa tay sờ nắng đứa con tù nhân. Một cô gái thơm nước hoa ghé khuôn mặt son phấn nhận cái hôn của người tình tội phạm. Một cô bé cỡ 2 tuổi chui qua ô cửa để bá cổ người cha đang trong vòng lao lý. Nhưng tôi chỉ là một người thầy, tôi không thể lên lớp qua ô cửa chật hẹp kia. Muộn mất rồi, ngày ấy nếu chúng tôi giảng dạy tận tâm hơn, thì biết đâu bây giờ không phải lúng túng như thế này, khó xử như thế này.
Khai giảng năm nay,
tưởng cứ đứng mãi trên bục mà rao giảng với học trò về cái hay của bài văn cổ điển. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá vàng ngoài đường rụng nhiều và trên có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tụ trường. Vậy mà thu năm nay, với tập vở mới, sách giáo khoa, biên lai học phí, với đầy đủ trang bị học trò, lại được bước trên con đường xưa, đường đưa tới lớp tinh học. Trời vẫn những đám mây bàng bạc, chỉ có điều tóc trên đầu cũng đã bạc màu mây. Vì mái tóc mặn muối tiêu ấy mà khi tôi vào lớp, các bạn đồng môn đứng cả lên chào, họ cứ ngỡ già cỡ đó ắt phải là người thầy. Nào ngờ tôi cũng chỉ là bạn học, là học sinh, lại là một học sinh chậm hiểu. Cũng may ở nhà, thằng bé 2, bé 3 con mình đã học vi tính cả rồi, tụi nó xúm lại kèm cặp thêm. Ở những giờ học miễn phí, phụ đạo tại gia, môn học tân tiến này, bài học mới nhất mà tôi tiếp thu được là lũ trẻ không gắt gỏng xét nét như mình dạy nó bữa trước. Mình dù tỏ ra tối dạ cách chi cũng không bị cứu vào đầu, nhờ vậy mà đã lóc cóc mổ lệnh trên bàn phím vi tính. Y lệnh, cái màn hình tối om bỗng sáng rực lên.
Học hót.
Chợ Châu Chấu họp sớm lắm, ngay đầu đường Nguyễn Du. Cũng người bán kẻ mua tấp nập, mặt Châu Chấu bị nhốt trong những lồng lớn, đều bằng xe đạp từ ngoại thành và cung cấp cho người nuôi chim. Còn sớm mà có người đã xách cái lồng chim có con bách thanh ghé mua rồi vội vã đi ngay. Hỏi đem chim đi đâu giờ này? Đáp đi học. Thấy lạ, tôi bám theo con bách thanh tới một trường chim. Gọi là trường chim, thật ra đây chỉ là một quán cà phê dưới rất nhiều giò lan trong vườn tao đàn, tức công viên văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi sáng phụ huynh học sinh chim mang con em mình tới đây để chim này làm thầy chim kia. Chim núi, chim đồng dạy nhau, học nhau giai điệu treo leo trắc trở hay mượt mà bát ngát quê mình. Lại có con hồng tước lạc từ Trung Quốc qua nước mình sau một trận bão góp vào một âm sắc lạ. Người nuôi chim dạy rằng chim nhà không được tới trường như thế này, chỉ biết há mỏ đòi ăn chứ không biết hót cho ra hót. Tôi ghé mắt vào lớp học của con Bách Thanh đã đưa tôi tới đây và thấy trong đó có một ông thầy khác của chim. Lạ thay, chim cũng được học, dế cũng được làm thầy, thì chắc chắn trong thiên nhiên còn nhiều điều hay lắm. Hãy mở rộng cửa sổ lớp học.
Thiên lập.
Tôi có một anh bạn dạy học ngoài lớp trò, nhưng mướn đất làm lúa mãi trong tứ giác Long Xuyên, dưới chân núi Ba Thê. Biết anh đang thuê người vào Ba Thê cắt lúa chạy lũ, tôi xin đi cắt không công để được biết thêm về một vùng đất. ghe xuồng của dân cắt mướn được tàu lớn dòng đi. Ghe xuồng một hàng dài rồng rắn như thế thật vui, nhưng đi cũng thật chậm, cứ cà rịch cà tàng ghé chợ này mua nón mũ, ghé chợ kia mua khô mua rượu, mãi 7 giờ tối mới tới nơi, phải lo ngay chỗ ngủ. Cắt lúa đông xuân, mùa khô thì cứ chung vô nóp, khò ngay trên mặt ruộng. Cắt lúa hè thu, trời mưa nhiều, không ngủ thế được. Nhưng giải quyết cũng dễ ợt, đưa cái mái cà rèm từ dưới ghe lên đặt xuống bờ kinh. Thế là có cái nhà xinh xinh như nhà chòi, đã có chỗ ấm thân, cánh đàn ông bày cuộc nhậu lai rai để mai cắt lúa sớm. Cắt đồng xa, lúa lại bị ngập nước, một công tầm cắt được trả 2 dạ rưỡi thóc, tính trung bình cứ 2 người một ngày cắt xong một công. Là mức độ ấy còn có sức mà làm ngày hôm sau, còn thời gian kiếm rau mò cá, bẫy chuột làm đồ ăn. Trong khi người lớn xuống ruộng, người cắt, người bó, người gom, thì con nít chơi với nhau trên bờ kinh mới cạp, chưa kịp đặt tên. Các em chơi trò cầu tuột, tuột theo bờ kinh mà té xuống lòng kinh. Trời càng mưa lớn, trò càng vui. Đứa nào cũng cởi truồng mà khó biết đứa nào gái, đứa nào trai. Ở cái nhà trẻ thiên lập này, đất như một cô bảo mẫu hiền thục mà công bằng, bao bọc cho các em một màu như nhau, màu đất đồng phục.
Những ngón tay giữ đất.
Minh Hải nói theo Nguyễn Tuân là nơi đất mình bấm ngón chân cái dưa khô bùn vạn dặm để mở rộng thềm lục địa nước mình. Đã mê cái dấu bùn tài hoa ấy trên trang văn từ thuở vai còn đeo khăn hoàng, vậy mà tới khi bạc đầu mới lần ra được tới biển Minh Hải. Cũng may được ra biển theo lối luồng rừng U Minh từ huyện An Minh, Kiên Giang, xuôi đường nước đen của dòng sông Trẹm mà đi, qua những chòi canh lửa rừng cao lên khên, những cây nước máy ngọc nghệch như con cào cào giả gạo khổng lồ, giả ra thứ nước ngọt quý hiếm của vùng nê địa. Đi lối này thỏa sức nhìn hai bên bờ rễ cây đuốc buông xuống hệt như những ngón tay gân guốc mà mềm mại, giúp ngón chân cái chưa khô bùn dạng dặm ấy giữ đất để rồi bước tới. Những cái cây rừng U Minh kia khác chi những nhóm tượng trời thiên nhiên tạo tác làm mẫu cho con người cách thức giữ đất này. Ngón trỏ ngoéo cò súng bắn kẻ thù 4 chân 2 chân, ngón đeo nhẫn giao duyên sinh con đẻ cái, ngón cái khí khái, ngón út nhõng nhẽo, và tất cả 100 ngón 1000 ngón ấy cùng rao mùi tiếng đàn để dùng đất mới này mượn tâm sự dạ cổ hoài lan sinh ra 6 câu vọng cổ cả nước ngân nga. Cha sinh của 6 câu dân ca ấy, ông Cao Văn Lầu, vẫn còn sống trên bản tên con đường Cao Văn Lầu trải đá xanh dẫn ra biển Bạc Liêu. Đường Cao Văn Lầu trải nhựa nối đường bãi sậy với dòng kinh Bến Nghé, nơi quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn sống trên sàn diễn vở kịch nổi tiếng Dạ Cổ Hoài Lan đang hằng đêm sáng đèn ngoài Hà Nội. Viết chỉ 6 câu mà sống mãi, Cao Văn Lầu học được bút pháp ấy trong rừng U Minh kia chăng?
Nhà thờ.
Trong bài tường thuật tại chỗ của mình về ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn, một nhà báo nước ngoài đã xác định thời khắc quân giải phóng cắm cờ bằng cách nhìn lên đồng hồ nhà thờ Đức Bà. Tòa nhà thờ đứng đó cả trăm năm để trong giây phút lịch sử ấy cũng làm việc đời theo cách của mình. Về những nhà thờ, trong một bài viết, nhà thơ Xuân Diệu có nhận xét: một cái nhà thờ Gothic không giáo dục được gì về tư tưởng cho chúng ta, những người vô thần. Tuy nhiên, bài thơ Bằng Đá Vút Lên Trời ấy nói nhiều cái phong phú lắm. Ta có thể ngồi một ngày Chủ nhật mà ngắm nó và rút ra được nhiều bài học. Theo Xuân Diệu, ngồi ngắm nhà thờ Đức Bà, tôi học được bài học kiến trúc từ một công trình không sơn phết. Cứ để nguyên màu đỏ gạch mộc mà hòa hợp với màu xanh lá cây của rừng cây quảng trường công xã Paris, với màu xanh lam đồng phục học trò tiểu học trường Hòa Bình bên kia đường, với màu trắng áo dài của nữ sinh trung học tan trường vào những trưa nắng vàng, và khối kiến trúc gạch mộc vừa nền nã mỹ lệ ấy, 24 giờ trong một ngày không rào dậu, bốn mặt tiền lúc nào cũng là của chung. Nhiều khi không đừng được, tôi bước hẳn vào giáo đường, học lấy kinh nghiệm thực hiện một bài giảng. Những bài giảng ở đây được hỗ trợ bằng máy dòm hòa âm và dàn thánh ca. Mê mải, tôi tìm đọc thêm về chính nhà thờ này và biết được một chuyện rất giật gân. Vào năm 1963, khi không, cây thập giá nặng 6 tạ trên đỉnh tháp chuông bên phải bỗng gãy gập và rơi xuống, không trúng ai. Chỉ đào một lỗ sâu 1 mét trên mặt đường nhựa trước nhà bưu điện trung tâm. Nhân nói về nhà thờ, chợt nhớ sắp Noel rồi đấy, và biết rằng còn rất nhiều nhà thờ mình chưa được nhìn ngắm.